Ban Việt ngữ Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ tư ngày 30 tháng 10 năm 2019, sau bản tin tôn giáo sẽ là bài thời sự trình bày bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ bế mạc Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt về biển Amazon sáng Chủ nhật 27 tháng 10 vừa qua. Nối tiếp bài thời sự là chuyên mục Hành trình với lời Chúa, và kết thúc chương trình là chuyên mục Gương chứng nhân. Trước hết mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bản tin tôn giáo.
Tin giáo hội tại Việt Nam. Hội thảo văn hóa 400 năm hình thành và phát triển chữ quốc ngữ trong lịch sử loan báo tin mừng tại Việt Nam. 400 năm chữ quốc ngữ là chủ đề chương trình hội thảo của Ủy ban Văn hóa trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam tổ chức vào 2 ngày 25 và 26 tháng 10 vừa qua tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn. Cùng hiện diện trong buổi hội thảo có Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân, Chủ tịch Ủy ban Văn hóa, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục, Đức Cha Alfonso Nguyễn Hữu Long, Đức Cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, Đức Cha Đa Minh Nguyễn Văn Mạch. Ngoài ra, còn có Linh Mục Thư ký Ủy ban Văn hóa kiêm người dẫn chương trình Giuse Trịnh Tín Ý, các linh mục, các tu sĩ nam nữ, những đại diện nhóm liên tôn như Cao Đài, ông Đặng Ngọc Lệ, Viện trưởng Viện Ngôn ngữ học, Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Quang Hưng, cô Huỳnh Thị Hồng Hạnh, trưởng bộ môn ngôn ngữ, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, và người dẫn chương trình Tường Anh. Trong diễn từ khai mạc, Đức Cha Giuse, Chủ tịch Ủy ban Văn hóa, đã chia sẻ gợi mở để giới thiệu với các hội thảo viên nhìn lại quá trình hình thành và phát triển chữ quốc ngữ trong lịch sử loan báo tin mừng. Qua đó, Đức Cha Giuse cũng mời gọi các hội thảo viên trước tiên dành một chút lắng đọng để nhớ về cố Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống, nguyên Chủ tịch Ủy ban Văn hóa đã được Chúa gọi về. Trong tâm tình đó, Đức Cha Giuse, Chủ tịch Ủy ban Văn hóa đã chính thức khai mạc chương trình và buổi thuyết trình được bắt đầu. Bài thuyết trình đầu tiên có chủ đề Ảnh hưởng của văn chương công giáo trên việc truyền bá đức tin ở Việt Nam thế kỷ thứ 17 và 18 do Phó giáo sư tiến sĩ Linh mục Anton Trần Quốc Anh trình bày. Linh mục Anton đã trình bày về lịch sử loan báo tin mừng khởi đi từ sự hình thành chữ quốc ngữ và quá trình phát triển. Chương trình được nối kết giữa thuyết trình viên và hội thảo viên bằng những câu hỏi xoay quanh chủ đề. Đề tài thuyết trình thứ hai là nhà biên soạn thực sự của Manu Doxio Ad Linguam Tulkinensem, văn phạm Việt ngữ thế kỷ thứ 17 đến thế kỷ thứ 18, do tiến sĩ Phạm Thị Kiều Ly, ngành khoa học ngôn ngữ tại Đại học Sorbonne Nouvelle. Cô trình bày luận án của cô có tựa đề Biên soạn ngữ pháp tiếng Việt năm 1615 đến năm 1919, lịch sử chữ quốc ngữ từ năm 1615 đến năm 1919. Chủ đề thuyết trình thứ ba là Văn học tôn giáo từ năm 1620 đến nay với thuyết trình viên là Linh mục Đa Minh Nguyễn Đức Thông, tiến sĩ giáo dục tôn giáo, dòng Chúa Cứu Thế. Ngày thứ hai của hội thảo có thêm sự hiện diện của giáo sư Đỗ Trinh Huệ, trưởng ban pháp văn Đại học Huế, nhà nghiên cứu văn học Nguyễn Thanh Băng. Chủ đề của đề tài thuyết trình tiếp theo là Văn học chữ quốc ngữ thế kỷ thứ 19, Thánh Philippe Phan Văn Minh 1815 đến 1853, cánh én báo mùa xuân. Thuyết trình viên là Linh mục Francisco Xavier Đào Trung Hiệu, dòng Đa Minh, đã trình bày tập thơ mang tên Penan thi tập, người đứng đầu thi đàn này là Thánh Philippe Phan Văn Minh. Sự xuất hiện của thánh nhân trên thi đàn như mùa xuân được báo trước cho văn học chữ quốc ngữ giữa thế kỷ thứ 19. Những trao đổi, những câu hỏi đáp được đưa ra sau phần thuyết trình làm cho buổi hội thảo thêm sôi nổi. Tiếp theo chương trình là diễn từ đúc kết của Đức Cha Giuse, Chủ tịch Ủy ban Văn hóa. Đức Cha Giuse cảm ơn bốn thuyết trình viên với sự hiểu biết chuyên sâu đã giúp cho mọi người hiểu biết chữ quốc ngữ, thời kỳ phôi thai, thời kỳ phát triển, hoàn thiện lần thứ nhất rồi lần thứ hai, đến khi phổ biến vào năm 1865 cho đến ngày nay. Đức Cha Giuse Chủ tịch cũng chân thành cảm ơn sự hiện diện, cộng tác, đóng góp và phục vụ của tất cả mọi người cho chương trình hội thảo. Ý nghĩa của chương trình cũng là thể hiện sự ghi ơn các vị thừa sai, các bậc tiền nhân của dân tộc Việt Nam đã nghiên cứu để hình thành, phát triển và phổ biến chữ quốc ngữ từ khởi đầu và tiếp tục cho đến ngày nay. Buổi hội thảo kết thúc trong niềm vui vì những cảm nghiệm mới về chữ quốc ngữ, cũng như khắc sâu, nhớ ơn và tự hào về văn hóa người Việt Nam. Tin Vatican. Đức Thánh Cha sẽ công bố tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Giám mục về miền Amazonia. Đức Thánh Cha Francisco dự kiến sẽ công bố tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Giám mục về miền Amazonia trong vòng 2 tháng tới đây, tức là trước cuối năm nay. Đức Thánh Cha cho biết như trên, trong diễn văn ứng khẩu kết thúc phiên họp khoáng đại thứ 16, chiều ngày thứ Bảy 26 tháng 10 vừa qua, sau khi các nghị phụ bỏ phiếu thông qua văn kiện chung kết của Thượng Hội đồng Giám mục. Đức Thánh Cha cũng cho biết, Ngài sẽ triệu tập một ủy ban với các thành viên mới để nghiên cứu về chức phó tế cho phụ nữ, trước sự kiện đa số các nghị phụ trong Thượng Hội đồng và miền Amazonia bày tỏ mong muốn phụ nữ có thể được chịu chức phó tế vĩnh viễn. Hồi năm 2016, Đức Thánh Cha đã thành lập một ủy ban nghiên cứu về các phụ nữ phó tế trong giáo hội sơ khai, nhưng ủy ban này không có lập trường đồng nhất về vấn đề này. Nhiều người quả quyết rằng các nữ phó tế đó không phải là những người có thánh chức hiểu theo nghĩa ngày nay. Trong phiên họp khoáng đại thứ 16, trước sự hiện diện của Đức Thánh Cha, 180 nghị phụ đã bỏ phiếu thông qua văn kiện chung kết bằng tiếng Tây Ban Nha dài 30 trang, chia làm 120 đoạn. Các nghị phụ bỏ phiếu về mỗi đoạn. Ý tưởng nòng cốt hướng dẫn năm chương của văn kiện là sự hoán cải theo năm khía cạnh, toàn diện, mục vụ, văn hóa, môi sinh và đồng hành hay công nghị. Văn kiện này chủ yếu đề ra những con đường mới giúp giáo hội thi hành việc mục vụ và truyền giáo cho 33 triệu người, trong đó có 2 triệu 500 ngàn thổ dân bản địa thuộc hàng trăm bộ tộc khác nhau sinh sống tại miền Amazonia thuộc lãnh thổ của 9 quốc gia Nam Mỹ. Thu hút sự chú ý nhiều nhất là chương 5 với tựa đề Những con đường mới hoán cải về mặt công nghị hay đồng hành. Ý tưởng chủ yếu của chương này là vượt thắng thái độ giáo sĩ trị và những áp đặt độc đoán, củng cố văn hóa đối thoại, lắng nghe và phân định tinh thần, đáp ứng những thách đố mục vụ. Văn kiện khẳng định rằng, cần củng cố và mở rộng sự tham gia của hàng giáo dân khi tham khảo ý kiến, cũng như trong việc đưa ra những quyết định về đời sống và sứ mạng của giáo hội, bắt đầu từ việc cổ võ và trao ban đồng đều các thừa tác vụ cho giáo dân, nam cũng như nữ. Trong trường hợp không có linh mục, giám mục có thể ủy thác việc chăm sóc mục vụ cho một cộng đoàn trong một thời gian nhất định cho một người không phải là linh mục, với điều kiện là người đó thuộc cùng cộng đoàn đó. Việc bổ nhiệm này có thể theo lượt và tránh quy hẳn về một người nhất định. Trách nhiệm tối hậu về cộng đoàn này vẫn là của linh mục. Văn kiện chung kết nhấn mạnh rằng, cần phải đào tạo các mục tử sống tin mừng, an tường giáo luật, có tinh thần cảm thương, noi gương Chúa Giê-xu, gần gũi với dân chúng, có khả năng lắng nghe, chữa lành và an ủi, không tìm cách áp đặt, biết biểu lộ sự dịu dàng của Chúa Cha. Thượng Hội đồng Giám mục cũng khuyến khích lập các trung tâm huấn luyện hội nhập và thực tại của miền Amazonia và dành cho cả những người trẻ không thuộc miền này được thụ huấn. Về việc truyền chức linh mục cho những người có gia đình để đáp ứng tình trạng nhiều cộng đoàn ở miền Amazonia không có linh mục, cả năm mới có dịp được tham dự thánh lễ 1-2 lần. Văn kiện chung kết viết rằng, tái khẳng định sự quý chuộng việc độc thân như một hồng ân của Thiên Chúa, vì sự độc thân giúp linh mục hoàn toàn hiến thân phục vụ cộng đoàn và cần gia tăng cầu nguyện, xin Chúa ban nhiều ơn gọi sống độc thân. Mặc dù kỷ luật này không phải là đòi hỏi của bản chất chức linh mục, và xét về sự rộng lớn của lãnh thổ Amazonia và trước sự khan hiếm các thừa các viên chức thánh, văn kiện chung kết đề nghị nhà chức trách có thẩm quyền của giáo hội thiết lập các tiêu chuẩn và quy định để truyền chức linh mục cho những người thích hợp và được cộng đoàn nhìn nhận, đã là phó tế vĩnh viễn, hoạt động tốt và được huấn luyện thích hợp cho chức linh mục, có thể có gia đình, được kết ước hợp pháp và vững bền, để nâng đỡ đời sống cộng đoàn Kitô qua việc rao giảng lời Chúa và cử hành các bí tích trong những vùng sâu vùng xa nhất của miền Amazonia. Văn kiện nói thêm rằng, về đề nghị này, một số nghị phụ mong muốn có sự bàn luận trong giáo hội hoàn vũ. Về việc tổ chức giáo hội miền Amazonia sau thượng hội đồng giám mục này, văn kiện chung kết đề nghị tổ chức lại các giáo hội địa phương về phương diện liên Amazonia, điều chỉnh lại các khu vực rộng lớn về địa lý của các giáo phận, gồm các giáo phận trong cùng một miền. Ngoài ra, cần thành lập một ngân quỹ Amazonia để hỗ trợ công cuộc loan báo tin mừng ở miền này. Cụ thể là thiết lập một cơ quan về giáo hội tại miền này, nối kết giữa liên mạng các giáo hội miền Amazonia, gọi tắt là REPAM, và liên hội đồng giám mục Mỹ Châu Latin, gọi tắt là CELAM, để đảm trách nhiều đề nghị được đưa ra trong thượng hội đồng giám mục này. Ngoài ra, cũng có đề nghị thành lập một đại học công giáo miền Amazonia, dựa trên sự nghiên cứu liên ngành, hội nhập văn hóa và đối thoại liên văn hóa, chủ yếu dựa trên kinh thánh, tôn trọng các phong tục và các truyền thống của các sắc dân bản địa. Sau cùng, có đề nghị thành lập ủy ban thẩm quyền để nghiên cứu việc đề ra một nghi lễ Amazonia, biểu lộ gia sản phụng vụ, thần học, kỷ luật và linh đạo của miền này. Nghi lễ này sẽ thêm vào con số 23 nghi lễ hiện hữu trong giáo hội công giáo, làm cho công cuộc rao giảng tin mừng được thêm phong phú và có khả năng biểu lộ đức tin trong văn hóa riêng. Cũng nên nói thêm rằng, văn kiện chung kết trên đây của Thượng Hội đồng Giám mục chỉ có tính chất tư vấn và không có giá trị pháp lý hoặc bó buộc đối với giáo hội, trừ khi được Đức Thánh Cha đón nhận và áp dụng cho giáo hội. Trong số 180 nghị phụ bỏ phiếu, có 137 đồng ý và 30 bị chống đề nghị truyền chức phó tế vĩnh viễn cho phụ nữ. 128 vị ủng hộ việc truyền chức linh mục cho những người có gia đình và 41 vị chống. 140 vị đồng ý việc lập ủy ban nghiên cứu lập nghi lễ phục vụ miền Amazonia và 29 vị chống. Văn kiện chung kết không nói gì về những yêu cầu của một số người cho các nữ tu được quyền bỏ phiếu trong thượng hội đồng giám mục trong tương lai, xét vì đây là công nghị của các giám mục. Tin Bruxelles bị quốc. Các giám mục Âu Châu kêu gọi hòa bình cho Syria. Ủy ban giám mục Liên hiệp Âu Châu, gọi tắt là COMEX, bày tỏ quan tâm về tình hình hiện nay tại Syria và kêu gọi các chính quyền Âu Châu gia tăng các nỗ lực về nhân đạo và ngoại giao để góp phần đạt tới nền hòa bình lâu dài tại miền này. Ủy ban COMEX gồm các vị chủ tịch hội đồng giám mục của 27 nước thuộc Liên hiệp Âu Châu đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong khóa họp toàn thể mùa thu từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 10 vừa qua tại Bruxelles bên Bỉ, dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Chủ tịch Jean-Claude Hollerich, Tổng giám mục giáo phận Luxembourg. Trong 3 ngày họp, các giám mục đã bàn đến những ưu tiên mà Ủy ban Hành pháp mới của Liên hiệp Âu Châu theo đuổi dưới sự lãnh đạo của bà Ursula von der Leyen từ ngày 1 tháng 11 tới đây. Ủy ban COMEX đặc biệt khuyến khích các chính sách bảo vệ môi trường, thăng tiến phát triển nhân bản toàn diện, quy trọng tâm về cá nhân, gia đình và cộng đoàn, vấn đề dân số và phát triển. Theo đường hướng những mục tiêu phát triển dài hạn do Liên Hiệp Quốc đề ra, cũng như dưới ánh sáng của Thượng Hội đồng Giám mục về miền Amazonia tiến hành tại Roma, Ủy ban Giám mục COMEX kêu gọi Liên Hiệp Âu Châu đề ra những biện pháp hữu hiệu để đảm bảo sự nhất quán giữa các hoạt động thương mại, phát triển, thực thi những chính sách về khí hậu và các quyền con người. Liên hiệp Âu Châu cho đến nay gồm 28 quốc gia, nhưng nay Anh Quốc đang rời bỏ Liên hiệp. Vì thế, các giám mục đại biểu của Anh Quốc và ECOS tại tổ chức này chỉ được quy chế quan sát viên và không có quyền bỏ phiếu như các thành viên khác của Ủy ban COMEX.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trên bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ bế mạc Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt về miền Amazonia sáng Chủ nhật 27 tháng 10 vừa qua. Sau 3 tuần lễ tiến hành khẩn trương tại Vatican, Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt về miền Amazonia đã được bế mạc trọng thể bằng thánh lễ do Đức Thánh Cha Francisco chủ sự tại đền thờ Thánh Phêrô lúc 10 giờ sáng Chủ nhật 27 tháng 10 vừa qua. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đã dựa vào các bài đọc và nêu bật thái độ của ba nhân vật được nhắc đến trong đó để rút ra cho các tín hữu những bài học cụ thể về cách cầu nguyện. Đức Thánh Cha nói như sau. Lời Chúa hôm nay giúp chúng ta cầu nguyện qua ba nhân vật. Trong dụ ngôn của Chúa Giê-xu, người biệt phái và người thu thuế cầu nguyện. Và trong bài đọc thứ nhất, có nói về kinh nguyện của người nghèo. Thứ nhất, kinh nguyện của người biệt phái bắt đầu thế này. Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa. Đó là một sự khởi đầu rất đúng, vì kinh nguyện đẹp nhất là kinh nguyện cảm tạ và ngợi khen. Nhưng ngay sau đó, chúng ta thấy lý do người biệt phái cảm tạ, vì con không giống như những người khác. Và ông ta giải thích lý do, mỗi tuần ông ăn chay 2 lần, trong khi luật chỉ buộc ăn chay mỗi năm 1 lần. Trả thuế thập phân trên tất cả những gì ông ta có, trong khi luật chỉ buộc nộp 10% những sản phẩm quan trọng nhất. Tóm lại, ông ta tự hào vì chu toàn tốt đẹp nhất những giới luật đặc thù. Nhưng ông quên giới luật cao trọng nhất là mến Chúa và yêu người. Rất tự tin về khả năng tuân giữ các giới răn, về những công trạng và nhân đức của mình, nên ông chỉ tập trung vào mình, không có tình yêu trong đó. Nhưng cả những điều tốt đẹp nhất mà không có tình yêu thì chẳng giúp ích gì, như Thánh Phaolô đã nói. Và không có tình yêu thì kết quả ra sao? Thưa, kết quả là thay vì cầu nguyện, ông ta ca ngợi chính mình. Thực vậy, ông chẳng xin Chúa điều gì vì ông không cảm thấy cần hoặc bị mắc nợ, nhưng đang là chủ nợ. Ông ở trong đền thờ của Thiên Chúa, nhưng lại thi hành đạo thờ cái tôi của mình. Và ngoài Thiên Chúa, người biệt phái còn quên tha nhân, hay đúng hơn, ông coi rẻ họ, nghĩa là người khác chẳng có giá trị gì. Ông coi mình tốt lành hơn những người khác, mà ông gọi là những người kia, nghĩa là những người còn lại, những người bị gạt ra xa. Bao nhiêu lần chúng ta thấy thái độ như thế trong cuộc sống và trong lịch sử? Bao nhiêu lần những người đứng đằng trước, như người biệt phái đối với người thu thuế, người ta dựng lên những bức tường để gia tăng sự xa cách, làm cho người khác càng bị gạt bỏ, hoặc coi người khác là những người chậm tiến và ít có giá trị, coi rẻ những truyền thống của họ, xóa bỏ lịch sử của họ, chiếm đóng lãnh thổ và tước đoạt của cải của họ. Bao nhiêu tự phụ coi mình cao trọng hơn, biến thành những cuộc đàn áp và bóc lột, cả ngày nay cũng thế. Những sai lầm quá khứ không đủ để ngưng nạn cướp bóc của người khác và gây ra những vết thương cho những anh chị em chúng ta và cho trái đất là chị chúng ta. Chúng ta đã thấy điều đó trong khuôn mặt bị thương tích của miền Amazonia. Đạo thờ cái tôi tiếp tục, giả hình với những nghi thức và kinh nguyện của mình, mà quên việc phụng thờ đích thực đối với Thiên Chúa. Việc thờ phượng này luôn tiến qua lòng yêu thương tha nhân. Cả các tín hữu Kitô cầu nguyện và đi lễ Chúa Nhật cũng theo đạo thờ cái tôi. Chúng ta có thể nhìn vào nội tâm mình và xét xem, đối với chúng ta, có ai là kẻ thấp kém, đáng gạt bỏ hay không? Cho dù là bằng lời nói, chúng ta hãy cầu xin ơn đừng coi mình cao trọng, đừng tưởng mình được mọi sự xui xắn, đừng có thái độ sống chết mặc bay và chế nhạo. Chúng ta cầu xin Chúa Giêsu chữa lành chúng ta khỏi tật nói xấu và than phiền về người khác, coi rẻ tha nhân. Đó là những điều làm mất lòng Chúa. Thứ đến, trái lại kinh nguyện của người thu thuế giúp chúng ta hiểu điều gì làm đẹp lòng Chúa. Người thu thuế không bắt đầu bằng những công trạng của mình, nhưng bằng những thiếu sót của bản thân. Không bắt đầu bằng sự giàu sang của mình, nhưng bằng sự nghèo khó. Không phải nghèo về kinh tế. Người thu thuế giàu có và thu lợi bất chính, gây hại cho những người đồng hương, nhưng là nghèo nàn về cuộc sống. Vì trong tội lỗi, ta không bao giờ có thể sống an vui. Người ấy nhìn nhận mình nghèo hèn trước mặt Thiên Chúa, và Chúa lắng nghe lời cầu của họ. Chỉ có 7 lời, nhưng là những thái độ chân thật. Thực vậy, trong khi người biệt phái đứng thẳng, thì người thu thuế đứng đằng xa và không dám ngước mặt lên nhìn trời. Vì ông tin rằng có trời, và trời cao trọng, trong khi ông cảm thấy mình bé nhỏ. Và ông đấm ngực, vì trong ngực có con tim. Kinh nguyện của ông nảy sinh từ con tim, trái tim trong sáng, đặt tâm hồn trước mặt Chúa, chứ không phải chỉ đặt những vẻ bề ngoài. Cầu nguyện là để cho mình được Thiên Chúa nhìn từ bên trong, không giả hình giả bộ, không biện minh cho mình. Vì thái độ đen tối và giả dối đến từ ma quỷ, còn ánh sáng và sự thật đến từ Thiên Chúa. Các nghị phụ và nghị huynh quý mến, thật là đẹp và tôi biết ơn vì trong những tuần lễ này được đối thoại chân thành và thẳng thắn, đặt trước Thiên Chúa và anh em những cơ cực và hy vọng. Ngày hôm nay, khi nhìn người thu thuế, chúng ta khám phá thấy phải tái khởi hành từ đâu. Từ xác tín, tất cả chúng ta đều cần ơn cứu độ. Đó là bước đầu tiên của đạo thờ Thiên Chúa, đấng là lòng thương xót đối với những người nhìn nhận mình là người lầm than. Trái lại, căn cội của mọi sai lầm tinh thần, như các đan sĩ xưa kia đã dạy, chính là sự tưởng mình là công chính. Coi mình là công chính là bỏ Thiên Chúa ra ngoài nhà, dù Ngài là đấng công chính duy nhất. Thái độ khởi hành này rất quan trọng, đến độ Chúa Giêsu chứng tỏ qua một sự đối chiếu hai thái độ trái ngược, đặt trong dụ ngôn người đạo đức và sùng mộ nhất thời ấy, người biệt phái, với người tội lỗi công khai, người thu thuế. Và phán đoán được đảo ngược lại, ai tài giỏi, đạo đức nhưng tự phụ thì thất bại, ai thất bại đau thương nhưng khiêm tốn thì được Thiên Chúa nâng cao. Nếu chúng ta chân thành nhìn vào nội tâm, chúng ta thấy nơi mình có cả hai, người thu thuế và người biệt phái. Chúng ta giống người thu thuế một ít vì là người tội lỗi, nhưng chúng ta cũng giống người biệt phái phần nào vì tự phụ, có khả năng biện minh cho bản thân, vô địch trong sự biện hộ khéo léo. Với người khác thì thái độ ấy thường thành công, nhưng với Thiên Chúa thì không. Chúng ta hãy cầu xin ơn cảm thấy mình cần lòng thương xót, nghèo hèn trong nội tâm. Để được như vậy, việc lui tới với những người nghèo cũng là điều tốt, nhắc nhở cho chúng ta mình là những người nghèo hèn, để chúng ta nhớ rằng chỉ trong bầu không khí nghèo hèn nội tâm, ơn cứu độ của Thiên Chúa mới tác động. Bây giờ, chúng ta đi tới kinh nguyện của người nghèo nàn. Sách Huấn Ca nói, kinh nguyện này lên tới các tầng mây. Trong khi kinh nguyện của người tự phụ là công chính nằm lì dưới đất, bị trọng lực của tính ích kỷ đè bẹp, thì kinh nguyện của người nghèo hèn bay thẳng lên tới Thiên Chúa. Cảm thức đức tin của dân Chúa đã nhìn thấy nơi những người nghèo là những người giữ cửa trời. Chính họ mở toang cho chúng ta những cánh cửa của đời sống vĩnh cửu. Họ không coi mình là chủ nhân trong đời sống này, không đặt mình trước người khác, và chỉ có sự phong phú nơi Thiên Chúa. Họ là hình ảnh sinh động về lời ngôn sứ Kitô. Anh chị em thân mến, trong Thượng Hội đồng Giám mục này, chúng ta đã được ơn lắng nghe những tiếng nói của người nghèo và suy tư về cuộc sống bấp bênh của họ bị đe dọa vì những kiểu mẫu phát triển bóc lột. Nhưng chính trong tình trạng ấy, nhiều người đã chứng tỏ cho chúng ta rằng có thể nhìn thực tại một cách khác, bằng cách mở rộng vòng tay đón nhận như một hồng ân, ở trong thiên nhiên không phải như phương tiện cần khai thác, nhưng như một căn nhà cần bảo tồn, trong niềm tín thác nơi Thiên Chúa. Ngài là người cha và Ngài lắng nghe kinh nguyện của người bị áp bức, như sách Huấn Ca đã nói. Bao nhiêu lần, cả trong giáo hội, những tiếng nói của người nghèo không được lắng nghe và nhiều khi còn bị chế nhạo hoặc bị buộc phải im bặt vì gây phiền toái. Chúng ta hãy cầu xin ơn biết lắng nghe tiếng kêu của những người nghèo. Đó là tiếng kêu hy vọng của giáo hội. Khi biến tiếng kêu đó thành của mình, thì cả kinh nguyện của chúng ta cũng lên tới các tầng mây. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày bài giảng của Đức Thánh Cha Francisco trong thánh lễ bế mạc Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt về miền Amazonia, sáng Chủ nhật 27 tháng 10 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Linh Mục Du Xe Trần Đức Anh, dòng Đa Minh, thực hiện từ Roma. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, trong tuần này, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm sẽ giúp chúng ta tìm hiểu sách Gióp từ chương 29 đến chương 31 bàn về những tâm tư của ông Gióp. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Thế hôm nay, sau khi các anh chị chia sẻ với nhau lần thứ hai về sách Gióp, chúng ta đọc sách Gióp có hai tuần. Một cuốn sách nội dung rất là phong phú nhưng mà chỉ được có hai tuần. Phải chấp nhận những giới hạn đó, bởi vì mình đọc toàn bộ Thánh Kinh cơ mà. Bởi vì thời giờ không có nhiều cho nên lần trước thì tôi có phân tích một hai điểm ở chương 3. Hôm nay thì tôi sẽ nói đến cái phần độc thoại của ông Gióp từ chương 29 cho đến chương 31. Rồi một phần quan trọng nữa là câu trả lời của Chúa ở chương 38 đến chương 42. Thế bây giờ nào, mời cả lớp nào, chúng ta mở sẵn Thánh Kinh ở trước mặt, chương 29, sách Gióp. Ở trong những chương trước đó, các anh chị đã nghe bạn bè của ông Gióp lên tiếng, và hàm ở trong những chia sẻ của họ là một cách kết án. Nó không rõ lắm, nhưng mà là một cách kết án rằng chính vì ông Gióp ông ấy lắm tội, cho nên ông mới bị khổ như vậy. Thế thì ông Gióp ông ấy cũng lên tiếng trả lời những bài chia sẻ của mấy ông bạn vàng đó. Nhưng ông cũng không nói rõ lắm. Cái tâm tư rõ nhất của ông ấy là ở chương 29 cho đến chương 31 này. Cho nên tôi mới đề nghị cả lớp tập trung vào ba chương này để thấy được tâm tư của ông Gióp. Ba chương này gồm ba phần lớn. Phần thứ nhất đó, là ông Gióp nhớ lại những ngày xưa tháng cũ đầy hạnh phúc. Các anh chị, nhất là các anh chị lớn tuổi ở trong lớp này có kinh nghiệm. Lúc mà chúng ta gặp đau khổ hoặc là khi chúng ta thất bại đó, các anh chị có hay nhớ lại ngày xưa tháng cũ không? Y chang vậy. Đó là cái tâm lý rất tự nhiên của con người thôi. Lúc mà mình rơi vào cảnh đau khổ và thất bại, cái tự nhiên là mình nhớ ngày xưa tôi thế này, ngày xưa tôi được thế kia. Và người ta cũng có một nhận xét như thế này: khi mà ta thường nghĩ về quá khứ hơn là nghĩ tới tương lai, thì ấy là dấu ta hơi có tí tuổi rồi. Người trẻ thì họ thường phóng cái nhìn về tương lai, còn người lớn tuổi thì lại hay nghĩ về quá khứ. Đặc biệt là những khi mà mình gặp thất bại và đau khổ, thì tâm lý tự nhiên của con người là ta hay nhớ chuyện ngày xưa. Thế bây giờ mời cả lớp nào cùng đọc coi xem là ông giáo và ông ấy nhớ chuyện ngày xưa làm sao. Chúng ta xem từ câu 1 cho đến câu 6 nhé. Ông Gióp tiếp tục ngâm nga như sau: ai sẽ làm cho tôi được như những tháng năm thở trước,
như những ngày Thiên Chúa giữ gìn tôi, khi trên đầu tôi đèn người chiếu sáng, khi trong bóng đêm tôi bước đi theo ánh sáng của người, như những ngày mùa thu thịnh vượng, khi Thiên Chúa bảo vệ lều tôi ở, khi Đấng toàn năng còn ở với tôi, và bên cạnh các con trai tôi quây quần, khi tôi rửa chân trong sữa chua, khi đá tiết ra dầu cho tôi như suối.
Rồi, chúng ta ngừng ở đây nhé. Ông nhớ lại những tháng năm thuở trước đó, nó có những đặc tính như thế nào? Về mặt vật chất và thể lý, một cuộc sống rất sung túc. Những ngày mùa thu thịnh vượng, thấy không? Đời sống vật chất rất sung túc. Lại còn rửa chân trong sữa chua nữa. Chúa thì bây giờ mình uống sữa chua mà ông lại còn rửa chân ở trong sữa chua thì tôi cũng không hiểu. Đọc báo thì chỉ thấy vào các minh tinh điện ảnh mà họ tắm bằng sữa để cho da nó đẹp. Chứ ai là ông Gióp ông cũng vậy. Thế rồi con cái, con trai, con gái quây quần chung quanh, một cuộc sống rất là ấm êm, rất hạnh phúc. Đấy là về mặt thể lý, về mặt vật chất. Nhưng mà chưa hết đâu, nó còn cả về mặt xã hội nữa này. Chúng ta đọc tiếp ở câu 7. Khi tôi đi ra cổng ở gần thành và đặt ghế ngồi tại công viên, vừa thấy tôi các thanh niên lẩn trốn, các vị cao niên nhổm dậy đứng lên, các thủ lãnh ngừng nói và lấy tay che miệng, các vị lãnh đạo đều lặng lẽ làm kinh, lưỡi dính chặt với hàm, họ nghe tôi nói và chờ đợi, chăm chú theo dõi ý kiến của tôi. Tôi nói xong không một ai cãi lại, lời tôi nói như giọt mưa thánh thót. Họ chờ đợi tôi như chờ đợi mưa rào, mở miệng ra như để đón mưa mút. Họ chẳng dám tin dù tôi có mỉm cười với họ, nét mặt tôi thay đổi thế nào họ chẳng bỏ qua. Tôi vẽ đường chỉ lối và hướng dẫn họ, sống với họ như vua ở giữa ba quân, như người ủi an những kẻ ưu sầu. Rồi chúng ta ngừng ở đây. Ở đây cuộc sống của ông Gióp nó đầy đủ, không chỉ là về mặt thể lý và vật chất, nhưng nó mang một chiều kích xã hội. Nghĩa là ông ấy được mọi người kính trọng, đến độ ông ấy dám nói rằng tôi vẽ đường chỉ lối và hướng dẫn họ, sống với họ như vua ở giữa ba quân. Điều này thì cũng dễ hiểu thôi. Nó là một cái gì đó gắn vào cuộc sống tự nhiên của con người. Bây giờ các anh chị có một cái mụn ở chân, và đồng thời có một cái mụn giống y chang như vậy ở trên mặt, thì các anh chị lo cái nào hơn? Tưởng lo cái ở chân hơn nhé. Một cách rất là tự nhiên thôi, ai cũng thế thôi. Các anh chị sẽ lo cái mụn ở trên mặt. Nó tặng sao vậy?
Mắt bệnh sĩ.
Mặt tiền. Rất là dễ hiểu nhé. Yeah. Bởi vì cái mặt của mình nó là cách thế mình hiện diện với cuộc đời. Cũng một vết thương đó ở trên tôi băng thế nào cũng được. Nhưng mà nếu ở trên mặt thì chắc là tôi băng bó là phải nghiêm túc lắm. Sao cho nó không mỹ thuật. Việt Nam mình mới nói là cái răng, cái tóc và góc con người là vậy. Và nhất là trong văn hóa của phương Đông, như lần trước chúng ta đã phân tích á, có thể ở phương Tây nó nặng chủ nghĩa cá nhân, cho nên ra ngoài đường muốn ăn mặc kiểu nào cũng được hết đấy. Nhưng mà Việt Nam mình cái tâm lý tự nhiên ra ngoài đường ăn mặc rồi còn phải nghĩ đến là người ta dòm vào mình, người ta nghĩ sao, nó có khía cạnh đó. Cho nên cái hạnh phúc của ông Job á, theo như những gì ông ấy nói ở đây, nó không chỉ đơn thuần là về mặt vật chất và thể lý, nhưng nó có một chiều kích xã hội ở đó. Và sở dĩ ông ấy được mọi người kính trọng như vậy là do cung cách ông ấy ăn ở với đời. Điều này chúng ta đọc tiếp những câu sau là chúng ta thấy rất rõ, từ câu 12 cho đến câu 17 chẳng hạn, sẽ thấy rất rõ. Bởi vì tôi giải thoát người nghèo khổ kêu cầu, và trẻ mồ côi không ai giúp đỡ. Tôi được người hấp hối chúc lành, tôi đem lại niềm vui cho lòng quá khổ. Tôi đã mặc lấy đức công chính như áo che thân, lấy lẽ công minh làm mũ đội đầu và áo khoác. Tôi nên mắt cho kẻ mù lòa, thành chân cho người què quặt. Tôi là cha của người nghèo túng, tôi xử kiện cho người xa lạ. Tôi bẻ gãy răng kẻ bất công, và giật mối khỏi nanh vuốt nó. Những câu mô tả cái cung cách sống thiệt hay. Những người mồ côi quá bụa trong xã hội Do Thái đấy, vốn là một xã hội mà người đàn ông mới đáng kể. Có lẽ nó cũng giống Việt Nam của chúng ta ngày xưa, nhất nam biết hữu, thập nữ biết vô. Thành thử ra bây giờ một người phụ nữ mà chồng mất rồi, không có một nơi để mà nương tựa, đó là những người rất đau khổ trong xã hội. Cái cách dịch như thế này thì nó văn chương đấy, nhưng mà nó không có rõ lắm. Tôi được người hấp hối chúc lành thì được, chứ còn tôi đem lại niềm vui cho lòng quá phụ thì cái này phải dịch lại mới được. Nó không có lộ rõ là được cái ý nghĩa là bênh vực những người nghèo khổ, mà không chừng người ta hiểu theo nghĩa khác. Lại có nhiều người người ta lại xung phong để đem niềm vui cho quá phụ thì cho nên dịch thì văn chương đấy, nhưng mà nó không có lột được cái ý nghĩa chính ra phải làm đổi bật lên. Ấy tóm tắt lại đó là khi ông Job ông ấy nhớ lại những ngày xưa tháng cũ, đó là những ngày tháng rất êm đềm, rất đẹp đẽ, từ đời sống vật chất đến đời sống gia đình, đời sống xã hội.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được nói về vị linh mục già truyền giáo trên rễ cao, do tác giả Minh Hải viết. Gắn bó gần như cả cuộc đời với vùng đất Tây Nguyên, nay dù tuổi đã ngoài 70, vì linh mục già ấy vẫn rong ruổi đến từng buôn làng qua nhiều hoạt động bác ái xã hội, với mong muốn đem tình thương và niềm vui của Thiên Chúa đến với người dân tộc nghèo. Không ít lần chân, lưng, vai đau mỏi vì phải đi nhiều, nói nhiều với tần suất dày hơn trước, nhưng rồi sau cái chết miệng, mà chết đi được thì trái lại khăn gói lên đường. Mỗi lần đến với những con người đất đỏ Tây Nguyên, dù trong tháng nắng hay ngày mưa, chúng tôi cũng đều xin một cái hẹn với linh mục Phêrô Nguyễn Văn Đông, chánh sứ Thăng Thiên, giám đốc Caritas Kon Tum và nay là tổng đại diện giáo phận Kon Tum, đến với cha Đông để nghe ngài kể chuyện của buôn làng. Gần như cả cuộc đời vị linh mục có ánh mắt thật hiền, thích nghe chuyện cười và hay pha trò này, đều nghĩ và lo cho người dân tộc. Khi có lần chúng tôi hỏi cha sao chọn anh em dân tộc làm ưu tiên hàng đầu trong những sinh hoạt mục vụ của mình, mày không biết ở giáo phận này dân tộc chiếm 2/3 dân số à, không lo cho họ chẳng lẽ lo cho tao? Cha Đông đáp tỉnh queo như vậy. Trong con mắt của vị linh mục đã bị Tây Nguyên hóa, những anh em dân tộc dễ thương, đáng quý, có cuộc sống vô vàn thiệt thòi. Trong những câu chuyện cha kể, thường là đã được tài dí dỏm của cha biến hóa, thế nào cũng động lại ít nhiều những rung cảm của sự xúc động, đôi khi nghẹn ngào về cuộc sống của những cộng đồng nằm cách xa phố thị. Chính cái nghèo và lạc hậu khiến đôi khi chỉ một vài món quà nhỏ như vài viên thuốc chữa đau bụng hay được tặng dăm ba kiểu hình trong ngày cưới ở nhà thờ cũng là điều quý giá đối với họ. Từ cái nhìn tinh tế xuất phát từ tấm lòng rộng mở, nên khi chưa thể làm những việc lớn, cha vẫn tiến hành làm những việc rất nhỏ là cho đi tất cả những gì mình có. Cha nói, tặng ai một món quà mà người nhận tỏ ý vui mừng, trân trọng, người tặng bao giờ cũng cảm thấy vui trong lòng, nên mỗi lần tôi có quà của người này người kia cho, thì tôi lại nghĩ ngay đến dành cho làng này, làng nọ, để dành cho trường hợp kia. Việc bác ái cũng từ đấy mà nảy lọc đâm chồi. Có một thời kỳ, cha luôn tìm cách giúp người dân tộc nghèo được mua những nhu yếu phẩm với giá rẻ bằng cách mua sỉ đem lên bán không lời cho họ, hoặc tìm cách giúp họ bán được những nông sản họ sản xuất với giá cao nhất có thể. Vậy nên có khi sân nhà thờ chứa cả tấn cá khô hay mắm ruốc để cung cấp cho người nghèo, lúc khác lại chất đầy cả sân quần áo cũ quyên góp dành cho người nghèo. Bởi vùng cao nguyên có những tháng lạnh cắt da cắt thịt mà người dân tộc nghèo chẳng dám mơ tới áo ấm. Lại có lúc bếp nhà xứ nức mùi mắm ruốc thịt xào, lỉnh khỉnh chai lọ vì ông cha đứng ra mua mắm giá sỉ, bỏ thêm tiền, độn thêm thịt xả ớt, rồi nhờ các bà khéo tay trong xứ nấu cho ngon, đem bán lỗ để bữa ăn con nhà nghèo có thêm chút thịt. Thỉnh thoảng, ông cha Đông chiều chơi, đứng ra tổ chức cho trẻ nghèo, người dân tộc sống sâu trong núi hay người cùi được đi tắm biển. Khỏi phải nói với những đứa con nhà nghèo ở đại ngàn vui hết cỡ và nhắc đi nhắc lại hàng tháng trời, bởi biển chỉ là một khái niệm chung chung hoặc mới chỉ được thấy đâu đó trên truyền hình. Và những chuyến xe mang niềm vui ấy vẫn đều đặn duy trì từ những năm 2003 đến tận bây giờ. Rồi còn biết bao món quà nhỏ như thế cứ được trao nhận trong niềm vui của cả hai phía. Theo thời gian, những công việc bác ái dành cho người dân tộc nghèo cứ mỗi ngày mỗi nhiều thêm, bởi vì càng gần họ, cha Đông càng thấy chưa đủ. là người gắn bó với ban Caritas Kon Tum từ những ngày đầu thành lập và là người tham gia gây dựng nhiều chương trình bác ái xã hội trên vùng đất Tây Nguyên từ trước đó. Cha Đông chia sẻ kim chỉ nam trong việc làm của mình là con đường gặp gỡ anh em lương dân và những người nghèo khổ không phân biệt tôn giáo là con đường tốt nhất để đem tin mừng đến cho những người chưa biết Chúa. Trong ánh mắt vị linh mục già ánh lên niềm vui nhắc lại chuyện cũ. Khi tôi đi làm ở làng Cùi, có những làng ban đầu không một người có đạo. Tôi cũng chẳng bảo họ theo hay truyền đạo gì cả. Chúng tôi thấy cảnh rách nát nên bắt đầu làm một căn nhà cho người Cùi, rồi sau làm nhiều căn khác nữa. Tuy không là bao nhiêu, nhưng vẫn ấm cúng hơn cái chòi rách cũ. Rồi chỉ cho người ta biết trồng được cây cà phê, làm cái bồn nước để có nước sạch. Dần dần họ tự xin theo đạo vì người ta thấy rằng họ được yêu thương, được lo lắng. Họ được biết Chúa và tự nguyện theo đạo trong cách riêng của họ. Con đường loan báo tin mừng qua việc từ thiện được chọn là như thế. Để cho chúng tôi có cái nhìn thực tế hơn, cha đưa chúng tôi đi qua bao con đường đất đỏ, khi thắt eo, lúc phình bụng gồ ghề, mù bụi vào các buôn làng, hay đến các giáo điểm sâu xa, nhà trẻ dân tộc, trạm xá, giếng nước sạch. Khi ghé vào một điểm có trạm nước của Caritas Kon Tum, một cụ bà tên Hờ Rúc chia sẻ niềm vui sướng vì gần đây không còn phải đi xin thuốc đau bụng nữa. Bà bảo, tôi và các cháu trong nhà lâu rồi không bị đau cái bụng, nên không còn thấy mệt trong người, làm rẫy được nhiều hơn, cũng không phải đi xa tìm nước. Trước đó, nguồn nước khan hiếm do đồi núi cao, sông và suối ít, mạch nước ngầm khô cạn là mối đe dọa tới sức khỏe vì thiếu nước sinh hoạt. Tất cả các nhu cầu thiết yếu như tắm, giặt, rửa đều phải tiết kiệm, cộng thêm thói quen không chọn nguồn nước đã dẫn đến tình trạng nhiều người bệnh về tiêu hóa, da liễu. Ngoài nước sạch, còn phải kể đến chương trình thầy thuốc lưu động. Từ một vài nhóm nhỏ thường xuyên tổ chức đi vào các làng khám bệnh, phát thuốc cho người dân tộc nghèo, cha Đông đã gầy dựng một đội ngũ đông đảo có nghiệp vụ. Hàng ngày, nhóm thầy thuốc chia nhau đi khắp các làng chữa bệnh, phát thuốc, thậm chí giúp bệnh nhân chuyển viện xa, cấp cứu khi họ cần, bất kể giờ giấc. Hiện nay, hầu như tại mỗi huyện trong giáo phận Kon Tum đều có một nhóm y bác sĩ của chương trình ngày đêm phục vụ. Ngoài việc chủ động đi khám bệnh ở một số điểm, chúng tôi còn làm phòng khám phục vụ miễn phí. Cha Đông cho biết như vậy. Tại điểm khám bệnh ở Chư Sê, chúng tôi nghe những bệnh nhân như ông Kapa Don, ông Siêu Quýt, Đế Hợp Lan chia sẻ về tình cảm dành cho các y bác sĩ đã đến với họ, gia đình, làng bản của họ khi khẩn cấp. Chỉ cái chân đau, ông Siêu Quýt khoe, bác sĩ mang sự sống đến cho cả làng. Như mình chắc đã chết rồi vì cái chân đau không đi đứng được, con cháu mình làm nhiều cách cũng không hết đâu. Theo cha Đông, nước sạch, thuốc men là thứ mà người dân tộc rất thiếu. Những chuyện tưởng như đơn giản như tiêu chảy, cảm sốt cũng khiến nhiều người mất mạng. Cha Đông còn dành sự quan tâm tới trẻ nhỏ và thiếu nữ dân tộc. Cha kể, người dân tộc vốn sinh rất nhiều con, nên việc mở các nhà trẻ tại làng dân tộc là rất cần thiết. Vì cha mẹ chúng không ngừng sinh đẻ, nên đứa lớn phải giữ đứa nhỏ, không có thời gian đi học chữ. Tiến thêm một bước, cha cho các thiếu nữ dân tộc đi học trông trẻ ở các dòng tu và về phục vụ ở các nhà trẻ trong làng để có nguồn nhân lực tại chỗ và giải quyết việc làm cho một bộ phận phụ nữ. Và từ đó, mối lo trẻ nhỏ không được đi học và phải lao động quá sớm đã được giải quyết. Ngoài ra, các lớp học dành cho thiếu nữ dân tộc hàng năm vẫn mở đều đặn tại nhà bác ái xã hội ở thành phố Pleiku. Thiếu nữ lứa tuổi 16-17 trong các giáo xứ xa thành phố, các làng dân tộc được gửi cho các linh mục nữ tu giáo dân có chuyên môn dạy các em văn hóa để xóa mù chữ, học nói, nghe, đọc, viết và giao tiếp bằng tiếng Kinh, sử dụng các dụng cụ cân, đong đếm, có thể đi chợ, tự chuẩn bị bữa ăn cho gia đình với chi phí thấp, tận dụng tối đa hoa trái, rau trong vườn nhà, vệ sinh phòng bệnh cho cá nhân, gia đình và buôn làng. Nhiều thiếu nữ dân tộc giờ đây đã trở nên những hạt giống của cộng đồng, tiếp nối tinh thần của vị mục tử vùng Sơn Cước. Mặc dù tuổi đã cao, chân trùng gói mỏi, nhưng vị linh mục già vẫn tiếp tục rảo bước qua các buôn làng. Người mục tử ấy vẫn chưa dừng bước. Mục Gương Chứng Nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục Gương Chứng Nhân đã khép lại chương trình của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.